là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận về vai trò trách nhiệm của những người uy tín trong cộng đồng trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo đại diện một số sở ban ngành của tỉnh đã đi thăm và làm việc tại nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global, Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 62 năm ngày thành lập, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2017. Dự kỷ niệm có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ. 62 năm qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan đoàn thể vững mạnh. Cùng với đó, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng để nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác vận động quần chúng và lãnh đạo đoàn thể thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính và cơ chế một cửa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tỷ lệ các chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trong khối đạt trên 90%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85% trở lên. Nhiều đơn vị trong khối được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Riêng đảng bộ khối hàng năm được tỉnh ủy công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chúc mừng những kết quả đạt được của đảng bộ khối 62 năm qua trong xây dựng và phát triển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn, với truyền thống tốt đẹp trong nhiều năm qua, đảng bộ khối tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, vận động cán bộ đảng viên năng động sáng tạo, chủ động trong tất cả mọi công việc để xây dựng đảng bộ vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Đảng bộ khối cần tiếp tục thực hiện tốt kết luận 181 của tỉnh ủy trong thực hiện chức năng yêu cầu nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác phối hợp với cơ quan liên quan và các huyện thị thành phố trong công tác quản lý giáo dục đảng viên, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và dư luận xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Sau 2 năm thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, huyện Văn Chấn đã có trên 7.000 đối tượng được điều tra, hướng dẫn hoàn tất hồ sơ. Hiện nay huyện đã chi trả chế độ cho 1.044 trường hợp được hưởng trợ cấp với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, còn lại 6.080 hồ sơ đang tiếp tục chờ thẩm định và xét duyệt. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn một số hạn chế, như công tác tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách ở một số xã chưa thường xuyên, việc kê khai lập hồ sơ xét duyệt thẩm định chưa chặt chẽ, công tác theo dõi chỉ đạo kiểm tra của hội đồng chính sách một số xã thị trấn chưa sát sao. Huyện cũng đã đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, tăng cường kiểm tra giám sát không để xảy ra tiêu cực. Hội đồng chính sách các xã thị trấn cần chủ động tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giải quyết dứt điểm xét duyệt hồ sơ còn tồn đọng trong thời gian sớm nhất.
Đến nay, tổng dư nợ được ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đạt gần 398 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Trong đó, dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Phụ nữ đạt cao nhất với số dư nợ trên 128 tỷ đồng. Tiếp đến là Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Việc ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội là một giải pháp, một đổi mới về tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của yêu cầu xã hội hóa công tác ngân hàng. Các hội đoàn thể có trách nhiệm cùng ngân hàng thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời giúp cho các tổ chức chính trị xã hội có thêm điều kiện tiếp cận quần chúng, hoạt động của đoàn thể được mở rộng, uy tín của các cấp hội ngày càng được nâng cao, góp phần ổn định chính trị xã hội ở nông thôn.
Năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà phấn đấu trồng mới 120 ha rừng kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các đội sản xuất của công ty đã trồng mới được gần 90 ha, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó có 90% diện tích bạch đàn mô và 10% là keo nhập ngoại. Diện tích rừng trồng mới đều sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 98%. Ngoài ra, công ty còn thực hiện chăm sóc được trên 700 ha rừng kinh tế từ 1 đến 3 năm tuổi và bảo vệ tốt trên 1.000 ha rừng trồng. Cùng với việc trồng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, công ty đã khai thác được trên 100 ha rừng trồng, sản lượng gỗ tiêu thụ đạt trên 5.000 mét khối, doanh thu đạt trên 5,4 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của công nhân lao động đạt 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ là mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới đây của Chính phủ, tỷ lệ nợ công đến cuối năm 2017 khoảng 62,6% GDP. So với năm 2016, tuy tỷ lệ nợ công giảm 1%, nhưng dư nợ tuyệt đối khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tăng 0,27 triệu tỷ đồng. Dù chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài, nhưng nghĩa vụ thanh toán nợ công có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước. Theo báo Nhân dân, thực tế cho thấy áp lực nợ công đã, đang và sẽ luôn gây nhiều hệ lụy đắt đỏ khó lường cho mỗi quốc gia. Vì vậy, việc phòng ngừa chúng sẽ rẻ hơn và dễ hơn so với gánh nặng giải quyết khi đã xảy ra. Thời gian tới cần tăng cường nhận thức, tiếp tục hoàn thiện luật quản lý nợ công và mô hình quản lý nợ công theo hướng tập trung một đầu mối, tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch hóa và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong từng nội dung và khâu của quy trình quản lý nợ công. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội quyết liệt, thực chất hơn, chủ động ngăn chặn sự lạm dụng và thất thoát lãng phí đầu tư và chi tiêu công, cũng như về vay nợ và trả nợ công. Đóng góp ý kiến về dự án luật tố cáo diễn ra ngày 8 tháng 11, đại biểu Bùi Văn Cường đặt vấn đề, tại sao đơn thư tố cáo mạo danh được tiếp nhận thì đơn thư mặc danh lại không được xem xét? Điều đó rất dễ xảy ra khi tình trạng lấy lý do theo quy định của pháp luật không giải quyết, dẫn tới việc có thể bỏ lọt, bỏ sót vi phạm. Báo Lao động cho rằng tố cáo nặc danh cũng là kênh thông tin quan trọng. Vấn đề đại biểu Bùi Văn Cường nêu ra là một thực tế cần xem xét để bổ sung quy định cho đạo luật này. Bởi vì chính danh, mạo danh hay nặc danh đều là kênh thông tin, điều quan trọng là tiếp thu và xử lý thông tin có khách quan, khoa học và công tâm hay không. Muốn đẩy mạnh phòng chống tham nhũng thì bất cứ kênh nào cung cấp được thông tin có nội dung rõ ràng đều là cần thiết. Không ít trường hợp người tố cáo có đầy đủ thông tin chính xác và trung thực, nhưng họ không dám ra mặt vì sợ liên lụy đến bản thân gia đình, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như có quy định tiếp nhận đơn thư nặc danh sẽ tạo điều kiện cho cán bộ người dân tham gia tố cáo, còn phân loại sàng lọc đơn thư là công việc và trách nhiệm của người lĩnh lương của dân. Cam kết xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển hành động phục vụ người dân doanh nghiệp, đẩy mạnh hội nhập quốc tế là một trong những thông điệp lớn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, thông tin trên các báo điện tử. Hội nghị APEC diễn ra ngay chính trên vùng đất vừa trải qua một đợt thiên tai, nhưng ngay cả trong khó khăn ấy, các chỉ số của nền kinh tế và cải cách môi trường kinh doanh trong năm 2017 vẫn đang đầy hứng khởi và lạc quan. Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2017, Việt Nam đã cắt bỏ hơn 5.000 thủ tục hành chính, giảm lãi suất ngân hàng, mang lại lợi ích rất lớn về kinh tế, thời gian cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách thể chế chính sách pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị trường, mang lại môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất. Với kế hoạch hành động cụ thể và những thông điệp mạnh mẽ từ chính phủ, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, không phải chỉ ở diễn đàn APEC, mà còn là trong một lộ trình phát triển cả chung và dài hạn của nền kinh tế trong những năm tiếp theo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể coi là cơ hội duy nhất để các quốc gia kém phát triển đuổi kịp các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp Việt dường như chỉ đang mới ở cuộc cách mạng 3.0. Đây là bất cập lớn của doanh nghiệp Việt trước một cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày một hiện hữu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dường như đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế trên thế giới, và Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp, dường như vẫn đứng ngoài cuộc cách mạng này. Điều này thể hiện ở việc các doanh nghiệp Việt vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu để sản xuất thay vì phải mở mang trang bị kiến thức về phương thức sản xuất cũng như các công nghệ sản xuất mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh hy vọng, sẽ có một loạt quốc gia, trong đó có Việt Nam áp dụng tốt công nghệ số để làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế xã hội ở nước mình. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 9 với khẩu hiệu hành động kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng, thể hiện niềm tin, bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, vai trò xung kích của thanh niên quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Trong chiến tranh cũng như thời bình, thanh niên quân đội luôn có mặt ở những nơi, những mặt trận khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất.
Qua đó, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy cao độ, xuất hiện nhiều gương điển hình xuất sắc tiêu biểu cho thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, phát huy cao nhất vai trò xung kích cách mạng của đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, cũng chính là tạo môi trường cống hiến, cổ vũ động viên và hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong quân đội thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu làm chủ khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả công tác học tập huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 9 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày của người đứng đầu Nhà Trắng. Vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cùng thương mại là hai chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Ngay sau khi đến Bắc Kinh hôm 8 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được trải thảm đỏ chào đón. Tuy nhiên, cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo được dự đoán là sẽ khá căng thẳng. Trước khi đến Trung Quốc phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia trong đó có Trung Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên. Ông Trump chỉ trích chính quyền của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi liên tục diệt Mỹ bằng hạt nhân. Chính phủ Mỹ nhìn nhận Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát Bình Nhưỡng vì Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất. Chuyến thăm Trung Quốc diễn ra tròn một năm kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Hiện chưa biết ông Trump có giữ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại như đã từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 hay không. Ngày 8 tháng 11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các biện pháp hạn chế mới nhằm vào Cuba, nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt đối với quốc đảo vùng Caribe này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 11. Theo đó, công dân Mỹ sẽ bị cấm làm ăn kinh doanh với các công ty Cuba bị liệt vào danh sách đen của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các biện pháp hạn chế mới cũng bao gồm lệnh cấm một số quan chức chính phủ Cuba tham gia vào các giao dịch, ngăn cản hàng xuất khẩu tới các thực thể Cuba nằm trong danh sách bị cấm. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết vẫn cho phép thực hiện các giao dịch thương mại cũng như phần lớn các chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước khi có các biện pháp mới này. Du khách Mỹ sẽ vẫn có thể thực hiện những chuyến đi được ủy quyền sang Cuba với điều kiện phải thông qua một tổ chức du lịch có văn phòng đặt tại Mỹ và sang Cuba cùng một đại diện của tổ chức này. Ngày 8 tháng 11, chính phủ Myanmar cảnh báo rằng chỉ trích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đàm phán với Bangladesh liên quan đến vấn đề đưa hơn 600.000 người Hồi giáo Rohingya trở về quê hương. Trước đó hồi đầu tuần, Hội đồng Bảo an đã bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền và áp bức ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar. Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết vấn đề người Rohingya chỉ có thể được giải quyết song phương giữa Myanmar và Bangladesh. Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 10 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Myanmar chấm dứt việc sử dụng quá mức lực lượng quân đội ở bang Rakhine, đồng thời cho phép các tổ chức quốc tế hỗ trợ nhân đạo và tiến hành một cuộc điều tra minh bạch. Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi có thể sẽ phải đối mặt với những chỉ trích về vấn đề người Rohingya khi bà tham dự các hội nghị thượng đỉnh quốc tế sắp tới ở Việt Nam và Philippines. Trong khi đó, một giáo chủ Hồng Y của Myanmar đã kêu gọi giáo hoàng Francis tránh sử dụng thuật ngữ Rohingya khi ông tới thăm quốc gia này vào cuối tháng. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO đã nhất trí thành lập thêm hai bộ chỉ huy quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu. Hai bộ mới gồm Bộ Chỉ huy Đại Tây Dương và Bộ Chỉ huy Hậu cần. Các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn về kế hoạch này trong hội nghị tiếp theo vào tháng 2 năm sau. Phát biểu trước báo giới, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh NATO cần một hệ thống chỉ huy lớn mạnh và linh hoạt. Ngoài yêu cầu cải cách quân sự, NATO còn phải nâng cao năng lực bố trí quân đội và trang thiết bị vũ khí. Các quốc gia thành viên cần hoàn thiện điều kiện vật chất cơ bản và xóa bỏ những chướng ngại gây ảnh hưởng tới sức mạnh quân sự. Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng NATO còn thảo luận về vấn đề an ninh mạng, quyết định thành lập một trung tâm an ninh mới để nâng cao khả năng phòng ngự trước các cuộc tấn công mạng. Giới truyền thông Syria đưa tin ngày 8 tháng 11, quân đội chính phủ Syria và lực lượng vũ trang thân chính phủ đã giành quyền kiểm soát thành phố Abu Kaman, thành trì lớn cuối cùng của tổ chức khủng bố IS trong lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, quân đội chính phủ tạm thời chưa xác nhận thông tin này. Cùng thời điểm, quân đội Iraq cùng lực lượng vũ trang dòng CIA và tổ chức động viên nhân dân cũng xuất phát từ thị trấn Kaim, tiến sang lãnh thổ Syria. Sau đó sẽ hợp tác với quân đội chính phủ Syria tổng tấn công thành phố Abu Kaman. Ngoài ra, tổ chức Hezbollah ở Liban và một số nhóm vũ trang ủng hộ Iran cũng tiến hành tấn công quân sự nhằm vào các phần tử khủng bố ở vòng ngoài khu vực tác chiến của quân đội Syria. Thành phố Abu Kaman nằm ở khu vực biên giới Syria giáp với Iraq. Địa phương này được coi là cứ điểm quan trọng nhất của IS tại tỉnh Dayanro. Chiến thắng tại Abu Kaman có ý nghĩa quan trọng với cả ba quốc gia Syria, Iraq và Iran trong cuộc chiến chống khủng bố.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sự gương mẫu đi đầu, những người có uy tín trong cộng đồng đã tập hợp đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Sự.
Ông Nguyễn Đình Chiến ở thôn Nạng, xã Phú Thịnh là một trong những người có uy tín trong cộng đồng của huyện Yên Bình. Ông được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận từ nhiều năm nay. Với uy tín của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã tích cực vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, tham gia các phong trào thể dục thể thao. Để nhân dân trong thôn tin tưởng và làm theo, ông Chiến luôn đi đầu gương mẫu làm trước, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân để phân tích cho mọi người cùng hiểu. Chính vì thế mà mặc dù đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn còn nhiều khó khăn do diện tích đất sản xuất ít, nhưng mọi phong trào đều được nhân dân trong thôn đồng tình ủng hộ, đặc biệt là thực hiện đóng góp sức người sức của bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Đình Chiến, thôn Nạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trước hết thì bản thân mình này, thế rồi các cái thành viên trong gia đình mình rồi là anh em con cháu mình là về thực hiện trước. Đấy, thực hiện trước. Tất cả các cái chủ trương đều phải đóng góp hết, hoàn thành hết. Thế bà con người ta thấy mình hoạt động các thứ, mình nêu một số các cái gương điển hình, ví dụ như là hồi là rồi kết hợp tất cả các cái tuyên truyền thì tuyên truyền mọi lúc mọi nơi. Đúng là có điều kiện là mình tuyên truyền đồng ghép hết.
Tuyến đường liên thôn được bê tông hóa trên 1 km vừa được nhân dân thôn Nạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình hoàn thành cách đây không lâu. Để hoàn thành tuyến đường, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp mỗi hộ 2 triệu đồng. Nhiều gia đình còn tự nguyện hiến đất để tuyến đường trở nên thẳng đẹp hơn. Có đường bê tông đã giúp nhân dân trong thôn đi lại được thuận tiện, không còn phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy như trước kia. Có được kết quả đó là do chi bộ và chính quyền thôn Nạng, xã Phú Thịnh đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó phải kể đến vai trò của trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Nguyễn Đình Chiến, người có uy tín trong cộng đồng. Ông Nguyễn Quốc Gia, thôn Nạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Bác Chiến là tổ trưởng của mặt trận của thôn Nạng. Nói chung là trước khi thực hiện cái chủ trương thì là đã tiến hành họp các cái tổ chức ban ngành. Thứ nhất là mặt trận, rồi các chi hội người cao tuổi như chúng tôi. Nói chung là được các cái tổ chức ban ngành họp ấy, thì tiến hành là các cái hộ gia đình mà có những cái nhà vườn ở gần tuyến đường, người ta hoàn toàn nhất trí, nhất là từ đây mà lên đến xóm trên kia vào khoảng độ 1 cây số nữa.
Ông Lương Bá Tảo ở thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cũng là một trong những người có uy tín trong cộng đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nên ông Tảo luôn đi đầu gương mẫu từ phát triển kinh tế gia đình đến vận động nhân dân tham gia các phong trào thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong đó, bản thân ông đã tự nguyện hiến đất của gia đình và vận động nhân dân trong thôn cùng góp công sức để làm sân bóng chuyền hơi. Có sân bóng, người dân trong thôn có thêm nơi để sinh hoạt văn hóa, thể thao, tạo sự gắn kết giữa tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Cũng nhờ sự tuyên truyền vận động của ông Tào mà bà con nhân dân trong thôn đã nhiệt tình ủng hộ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chủ động hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Ông Lương Bá Tào, thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Sau khi mà thực hiện cái cuộc vận động tức là xây dựng nông thôn mới thì phải nói là mình cũng phải tự nguyện, tức là tìm ra những cái sân bãi, thí dụ như cái chỗ đường vào nhà tôi là tôi mời anh em thanh niên đến để làm cái sân đó. Thế cái sân đó làm được 1 năm nay rồi, thì lúc đó là mới có hơn 10 người, cho đến năm nay là đã được hơn 1 năm rồi thì phát triển đến 40 người tham gia. Mình phải làm nào có một cái cuộc vận động tốt. Đấy, mình vận động anh em mà mình phải làm nòng cốt, mình khơi dậy ra mà mình đứng trước ra. Thí dụ như ngay cái quyên góp các thứ là tôi phải đứng đầu ra, và đồng thời vận động các anh trên xã là tham gia ủng hộ thêm vào để xây dựng được cái sân bóng đầu tiên. Sau đó nó có phong trào cái thì nó phát triển đến cái sân thứ hai. Thế nên đây nó cũng là một cái trách nhiệm lớn của những người mà ra làng trưởng bản.
Huyện Yên Bình hiện có 42 người có uy tín trong cộng đồng, phát huy vai trò của mình cùng với mặt trận Tổ quốc huyện. Những người có uy tín đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Họ là những người tiên phong tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Nhiều người đã trở thành gương sáng về xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, những người có uy tín đã cùng mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương vận động nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến gần 250.000 m2 đất và góp 60.000 ngày công lao động để mở mới, kiên cố hóa được trên 100 km đường giao thông nông thôn và xây dựng gần 60 hội trường thôn. Qua đó góp phần không nhỏ cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. ông Lê Đức Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình khẳng định.
Đối với người có uy tín của địa phương chúng tôi thì đã phát huy được cái vai trò là tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu và nhân dân chấp hành tốt các cái đường lối chủ trương sách của Đảng và Nhà nước. Và trong đó thì tập trung vào hoạt động tuyên truyền trong cái dịp này là để nhân dân là hiến đất thế và đóng góp sức của để xây dựng đường giao thông nông thôn. Địa phương là đang chuẩn bị đón tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Có thể nói thông qua việc phát huy vai trò của người có uy tín còn tạo được cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Chính vì thế, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền cho người có uy tín, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tạo niềm tin đối với Đảng, Nhà nước trong những người có uy tín. Ông Phùng Xuân Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên, động viên người có uy tín trong các cộng đồng dân cư, rồi là trong người uy tín trong các cái dòng họ, các già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy những cái thành tựu đã đạt được trong 9 tháng, 10 tháng đầu năm 2017. Cụ thể là chúng tôi thường xuyên động viên, thí dụ như là ngày 1 tháng 10 vừa rồi thì có trong cái số người có uy tín thì đa số là những người cao tuổi ở trong các cái tầng lớp nhân dân, thì chúng tôi thăm hỏi, phối hợp để thăm hỏi tặng quà nhân dịp là 1 tháng 10 ngày cao tuổi Việt Nam. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là tiến tới trong những cái dịp lễ Tết ấy, thì chúng tôi Mặt trận Tổ quốc chúng tôi sẽ trích cái quỹ từ người nghèo để mà hỗ trợ động viên thăm hỏi đối với người có uy tín.
Có thể nói những người có uy tín trong cộng đồng của huyện Yên Bình đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác lưu động cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho nhân dân tại các xã bị ảnh hưởng thiên tai của huyện Mù Cang Chải. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ở các xã bị ảnh hưởng do bão lũ như Kim Nội, Chế Cu Nha, thị trấn Mù Cang Chải đã có mặt tại Công an huyện Mù Cang Chải để làm các thủ tục cấp chứng minh nhân dân. Cũng giống như nhiều hộ dân khác, anh Cứ A Hờ, trú tại xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải, rất vui mừng khi được các chiến sĩ công an đến làm thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân cho anh và các hộ gia đình nơi đây. Anh Hờ chia sẻ.
Cơn lũ vừa qua, gia đình tôi đã mất trắng. Hôm nay, được các cán bộ công an tỉnh đến tận huyện để làm lại giấy tờ bị mất cho chúng tôi. Tôi vui lắm. Cảm ơn các cán bộ nhiều.
Không chỉ làm các thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân bị lũ cuốn trôi, cấp đổi cho các trường hợp bị hỏng, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh còn tổ chức cấp mới cho các em học sinh đủ 14 tuổi trở lên và cho nhân dân trên địa bàn có nhu cầu cấp chứng minh nhân dân. Và chỉ trong một ngày, tổ công tác đã làm thủ tục cấp lại, cấp đổi và cấp mới chứng minh nhân dân cho 235 trường hợp. Và sau 10 ngày, người dân sẽ được trả kết quả tận tay. Chị Lý Thị Trư, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải nói.
Cũng muốn làm chứng minh từ lâu rồi, nhưng chưa có điều kiện. Hôm nay, được các cán bộ công an lên tận đây để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí, tôi vui lắm.
Chính quyền địa phương các xã thị trấn của huyện Mù Cang Chải cũng phối hợp tích cực với lực lượng công an trong việc rà soát thống kê những hộ gia đình có giấy tờ tùy thân bị hỏng và bị lũ cuốn trôi để việc thực hiện các thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con nhân dân được thuận lợi và nhanh chóng. Anh Hờ A Trừ, Phó trưởng Công an xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Sau khi tổng hợp danh sách những hộ dân trên địa bàn bị bão lũ cuốn trôi, mất giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, chúng tôi đã tiến hành thông báo cho các hộ dân và các trường hợp bị mất giấy tờ để bà con được biết và kịp thời đến làm các thủ tục cấp lại, qua đó thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch, vay vốn nhà nước phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt.
Sau khi tổng hợp danh sách những hộ dân trên địa bàn bị bão lũ cuốn trôi mất giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, chúng tôi đã tiến hành thông báo cho các hộ dân và các trường hợp bị mất giấy tờ để bà con được biết và kịp thời đến làm các thủ tục cấp lại. Qua đó thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch, vay vốn, nhà nước phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt. Thượng tá Trần Huy Chí, Phó trưởng phòng Cảnh sát, Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh nói về ý nghĩa của việc làm này như sau.
Cái thời gian vừa qua thì do bão lũ nên bà con nhân dân ở cái địa bàn Mù Căng Chải là cũng bị ảnh hưởng rất lớn, trong đấy là mất mát về tài sản, rồi là có cả mất mát về các loại giấy tờ, có cả cái giấy tờ tùy thân. Thì hôm nay mục đích của chúng tôi là tổ chức cái hoạt động này là cấp cái giấy chứng minh nhân dân cho bà con để giúp bà con thực hiện các cái giao dịch phục vụ cái cuộc sống trong cái thời gian tới. Thì chúng tôi là dự kiến sẽ tiếp tục những cái hoạt động tương tự như thế này. Cụ thể thì có thể là xây dựng cái kế hoạch để tổ chức cấp miễn phí cho bà con ở các cái địa bàn là như thị xã Nghĩa Lộ hoặc là huyện Văn Chấn.
Với sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Yên Bái, không chỉ giúp người dân ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi lũ quét thuận lợi trong việc đi lại và nhanh chóng có được chứng minh nhân dân, mà còn xây dựng được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.